Chương 16. Cố nhân. Xuân Hương đã xin được ở chùa Giải Oan, ở chân núi Yên Tử. Sư cụ trụ trì ở chùa Hoa Yên, trên triền núi cao hơn, nơi chùa Giải Oan chừng nửa dặm đường dốc, là thầy của sư bà chùa Giải Oan. Cụ vẫn nhớ Xuân Hương năm trước đã đến vãn cảnh chùa cùng với chồng và con gái. Gia đình ấy đã ở lại chùa trong 2 ngày, là những người khách hào hoa phong nhã. Sư cụ còn nhớ Xuân Hương đã thuộc và đọc bài thơ của sư tổ Huyền Quang, vị tổ thứ 3 của thiền phái Trúc Lâm ở chùa Yên Tử xưa. Lần này Xuân Hương nói với sư cụ rằng chồng nàng đi vắng xa, nàng đang gặp khó khăn về chỗ ở, nên đến đây xin cụ cho nương nhờ cửa Phật ít lâu. Sư cụ không hề hỏi gì thêm, nhận lời ngay và cho mời sư bà chùa Giải Oan lên đón nàng về chùa phía dưới ấy cho dễ bề đi lại. Tối ấy, trong gian nhà vắng vẻ, Hiền thì thầm với cô: tên chùa này là chùa Giải Oan, cô ở đây hẳn là Phật độ cho chú con chóng được vô sự. Xuân Hương đi cả ngày đã mệt nên ngủ thiếp ngay từ chập tối. Đến quá nửa đêm thì nàng thức giấc. Nàng nghe tiếng suối Giải Oan chảy róc rách. Nàng bàng hoàng nhớ lại những sự cố liên tiếp đưa chân nàng đến chốn này. Thoạt tiên, nàng cảm thấy cái thanh tĩnh của không gian miền núi và thầm nghĩ: việc mình quyết định rời bỏ Dinh Tham Hiệp ở Yên Quảng đến đây là hoàn toàn đúng và cần thiết. Nhưng rồi, lòng suy nghĩ lại dẫn đến những nỗi lo lắng bồn chồn. Bây giờ chồng mình ở đâu? Tình trạng thế nào? Làm gì để cứu chàng? Không biết rồi đây nhạc phụ của chàng có xin được ân huệ gì của vua Gia Long cho chàng không? Còn hiện nay, chàng đang còn thuộc quyền nha tổng trấn Bắc Thành, thì ai có thể giúp mình được? Xuân Hương nghĩ đến một người quen cũ ở gần Thăng Long, có thể có khả năng giúp nàng. Đó là Trần Ngọc Quán, hiệp trấn Sơn Nam Thượng, người bạn đồng hương trước đây rất quý nàng. Ông này lại là người có chức tước, có thể dễ dàng vào nha tổng trấn, có thể đưa nàng tới gặp quan tổng trấn để khiếu oan cho Phúc Hiền. Xong nàng lại bỗng rộn lên những ý nghĩ xót xa cay đắng. Nhưng mình phải gặp mặt ông ta với tư cách là vợ của một người can phạm. Biết nói năng thế nào đây cho khỏi tủi hổ? Mình xưa nay không chịu khuất phục ai, mà nay phải đi cầu xin. Thật nhục nhã, mình không thể làm thế được. Nước mắt nàng trào ra ướt đầm cả gối. Nhưng mình cũng không thể nằm yên ở đây, giấu cái nỗi tủi nhục của mình, mặc cho chồng đau khổ nằm trong ngục tù sao đang. Lòng thương chồng bắt nàng phải dẹp bản tính tự hào kiêu hãnh. Nàng ngồi dậy kêu đĩa đèn dầu, lấy giấy bút viết thư. Xuân Hương viết rồi lại xé, mấy lần viết lại mấy lần xé. Nàng vứt bút nằm lại, gục đầu trên gối, cố nén tiếng nức nở. Vật vã với nỗi đau khổ một hồi, nàng lại ngủ thiếp đi vì mệt. Trời đã sáng, Hiền dậy nấu nước pha trà mang đến cho cô. Hiền ngó vào mùng, thấy Xuân Hương cũng vừa ngồi dậy. Thưa cô có ngủ được không? Mời cô dùng trà nóng. Xuân Hương hỏi, trà ở đâu mà con pha nước? Con có mang chung trà búp của cô từ trong dinh đến đây mà. Sư bà vừa bảo con, nếu cô thích uống trà tươi thì con cứ ra vườn hái. Hàng rào vườn chùa là những cây trà xanh đó cô. Xuân Hương thấy lòng dịu mềm vì tình thương mến của cô gái trẻ. Nhấp ngụm trà thơm, tinh thần nàng tỉnh táo và bình tĩnh. Hiền nói, con đã mang theo cả gạo nếp, gạo tẻ ngon. Cô ưng ăn xôi hay ăn cơm để con nấu? Con nấu đi, xôi hay cơm cũng được, tùy các con thích. Rồi đây, cô sẽ ăn theo sư bà, gạo gì cũng ngon con ạ. Lát sau, Xuân Hương lại bảo Hiền Minh. Hôm nay, ba cô cháu mình ăn xong, thì Hiền và Minh đi lên núi, xem cho biết cảnh chùa Yên Tử, cả sáu chùa và mấy chục ngọn tháp, rừng tùng, rừng trúc, đẹp lắm. Hiền đã biết đường rồi đấy, các con cứ đưa nhau đi chơi cho vui. Còn cô, ở nhà sẽ viết thư, để mai các con đem về Thăng Long giúp cô nhé. Đôi vợ chồng trẻ đi chơi núi rồi, Xuân Hương lấy giấy bút viết thư. Nàng cân nhắc lời chữ thật lâu, cuối cùng cũng viết xong bức thư. Gửi quan hiệp trấn Sơn Nam Thượng, Trần Công. Đã mấy năm nay, ở nơi xa xôi, tôi không có dịp gặp quan hiệp trấn, song lòng vẫn nhớ về những ngày vui cũ, được đón tiếp các thi hữu về ngâm thơ ở Cổ Nguyệt Đường. Nhất là nhớ quan hiệp trấn là người tài thơ lỗi lạc, đức độ hào hiệp, lại thêm quý về đồng hương Hoan Châu. Nay tôi gặp bước không may, xảy ra việc khó khăn lớn trong cuộc đời. Tôi đánh bạo, dám xin quan hiệp trấn nhớ tình đồng hương, mở lòng nhân hậu, cứu giúp cho. Được lời hẹn của ngài, tôi mới dám về gặp ngài để tường trình mọi nỗi. Thư không nói hết lời, Xuân Hương kính. Xuân Hương đã phong kín bức thư, lại ngồi suy nghĩ. Cứ xem tính tình ông này xưa kia, thì có thể tin rằng ông ta sẽ nhiệt tình giúp. Nhưng biết đâu, còn vì bà vợ hay ghen mà ông ta có ngại ngần gì không? Xuân Hương lại nghĩ đến một người nữa, người mà nàng tin rằng nếu nhận được lời nàng cầu cứu, thì người ấy sẽ vượt khó khăn để giúp nàng. Đó là Chiêu Hổ. Lòng nàng bồi hồi xúc động. Chiêu Hổ và những kỷ niệm thời xuân trẻ, người ấy chưa quên mình đâu. Mặc dầu đã 15 năm nàng cố tình xa lánh chàng, có nên nhờ chàng chăng? Chuyện thật tế nhị. Xuân Hương cần suy nghĩ kỹ. Nàng đứng dậy, dạo bước ra vườn, đi thong thả trong vườn chùa tĩnh mịch. Xuân Hương nghe lẫn trong tiếng gió thông có tiếng rì rào của dòng suối Giải Oan. Lại nghĩ đến suối Giải Oan ở chùa Hương và những dự cảm ban đầu về tình chàng. Trời ơi, lẽ nào trong khi chồng mình đang mắc nạn, mình lại tưởng nhớ người yêu cũ? Không, nàng phải quên chàng đi mới phải. Để cho lòng mình lắng lại, Xuân Hương lại tự hiểu rằng nàng nghĩ đến Chiêu Hổ là trông mong ở tình bạn hào hiệp của chàng, chắc chắn chàng sẽ hiểu như thế. Nàng trở vào viết thư cho Chiêu Hổ. Bức thư rất ngắn. Gửi chàng Chiêu Hổ, người bạn cũ thời hoa niên. Xuân Hương gặp hoạn nạn lớn, không biết có thể trông chờ chàng cứu giúp không. Thư không nói hết lời, mong đợi hồi âm. Hôm sau, Xuân Hương trao thư cho Minh và dặn: hai con về Tây Hồ, nhớ đừng kể chuyện cô ở đây nhé. Cứ coi như cô vẫn ở Chấn Lỵ Yên Quảng. Minh đem hai phong thư này đến hai nơi, quan hiệp trấn Sơn Nam Thượng ở Châu Cầu và ông Chiêu Hổ ở Hàng Buồm. Chị Hoa đã biết rõ nhà đấy. Con phải đưa thư tận tay, và con hãy để ý xem tinh thần các ông khi nhận thư thế nào nhé. Nếu có thư hồi âm hoặc có lời nhắn gì thì Minh lại xuống đây cho cô biết nhé. Còn Hiền thì nên ở nhà, đừng đi lại nhiều vất vả. Con đã có tin mừng, cần giữ gìn sức khỏe trong khi thai nghén. Năm hôm sau, Minh trở lại Yên Tử, đem cho cô Xuân Hương những tin tức nóng sốt của Thăng Long. Trước hết là tin chẳng lành về quan hiệp trấn Sơn Nam Thượng, người bạn đồng hương mà nàng trông mong tin cậy không còn nữa. Quan hiệp trấn Trần Ngọc Quán lâm bệnh nặng đột ngột, đã qua đời hôm đầu tháng 5 Mậu Dần này. Khi mình đến nơi thì mới biết tin buồn. Tàng gia đang bối rối, lo đưa đám xuống thuyền về quê ở Nghệ An. Lẽ tất nhiên, mình không đưa thư của cô Xuân Hương mà đã đưa một cái lễ nhỏ có hương nến, nói rằng cô Xuân Hương gửi lễ viếng. Xuân Hương giật mình biết tin này. Nàng buồn vì thương người bạn đồng hương vui tính, tốt bụng, đã từng hào hứng tổ chức hội thi thơ ở Cổ Nguyệt Đường năm nào, nay đã là người thiên cổ. Phần khác, nàng cảm thấy cái điều hy vọng nhờ bạn giúp cho Phúc Hiền bỗng tan vỡ. Nàng còn như dự cảm điều không lành đối với số phận của chồng nàng. Mình trả lại phong thư cho Xuân Hương. Nàng thở dài còn bâng khuâng thương cảm mãi về cái chết của Trần Ngọc Quán. Mình lại nói, còn đây là thư hồi âm của ông Chiêu Hổ. Xuân Hương bỗng lại giật mình và bàng hoàng đỡ lấy phong thư. Nàng chưa bóc ra vội, hỏi Minh rằng, con hãy kể đi, con đến ông Chiêu Hổ đưa thư của cô thì thấy ông ấy thế nào? Ông ấy xem thư rồi ngẫm nghĩ một chút, rồi mới hỏi con rằng ông ấy muốn gặp cô thì đến Yên Quảng có tiện không, hay là mời cô về Tây Hồ. Con nghĩ rõ ràng ý cô hiện nay chưa muốn về Tây Hồ, nên con đã trả lời, ông cứ viết thư hồi âm đi, cô cháu muốn gặp ông ngày nào thì cháu sẽ đến đón ông đi Yên Quảng. Xong ông ấy lại hẹn ngày rằm tháng 5 này ông ấy sẽ đến Yên Quảng. Nếu cô bằng lòng thì hôm ấy cháu sẽ đến Yên Quảng đón ông Chiêu Hổ lên đây. Xuân Hương gật đầu khen rằng Minh quả là linh lợi. Nàng mở thư của Chiêu Hổ xem, thư viết rất ngắn. Gửi cô Xuân Hương, người bạn cũ không bao giờ quên. Nghe tin nàng gặp hoạn nạn, lẽ nào Chiêu Hổ ngồi yên? Xin hẹn gặp ngày rằm này. Ngày rằm tháng 5 năm Mậu Dần. Từ buổi sáng, Xuân Hương bảo Minh xuống bến sông gần trấn lỵ Yên Quảng để chờ đón Chiêu Hổ. Hôm ấy ngày tuần, Phật tử ở trong làng chân núi lên chùa giải oan lễ Phật khá đông. Xuân Hương lên chùa thắp hương trên tam bảo và bạch với sư bà biết nàng sắp có khách là người bà con ở Thăng Long lên thăm. Gần trưa, mặt trời lên cao, xuyên qua những tán lá tùng bách, cành đại hoa trắng, in bóng nắng lấp loáng khắp vườn chùa. Xuân Hương thầm nghĩ, bây giờ mới thấy mùa hè, mình mải lo, quên cả ngày tháng. Nàng lấy tấm áo the màu mỡ gà mặc, thay cái áo lụa cũ màu gụ mà nàng hay mặc từ hôm đến chùa, cho giống với màu áo nâu của các sư. Xuân Hương bỗng thầm tự trách, vì sao mình lại chú ý đến việc trang điểm hơi nhiều vậy, khéo mà chàng lại hiểu lầm mình. Nhưng tình cảm hồn nhiên ở trong nàng vẫn mạnh hơn lý trí nghiêm khắc. Mặc kệ, xưa nay mình vẫn thích mặc áo the màu mỡ gà. Nhớ hôm đi chơi Thanh Hóa với Chiêu Hổ, mình cũng mặc một cái áo tương tự, mà cũng cần sửa soạn dung nhan, sao cho chàng đừng thấy mình quá tiểu tụy trong cảnh không may. Xế chiều thì Minh đưa Chiêu Hổ đến chùa giải oan. Lúc ấy, khách lễ chùa đã vắng. Xuân Hương ngồi trong nhà ngang nhìn ra, thấy chàng bước vào cổng. Nàng đã nhận ra ngay người bạn cũ. Ngồi khuất trong cánh dại, lòng không khỏi hồi hộp. Nàng quan sát, Chiêu Hổ vẫn như xưa, nét mặt điềm tĩnh như một người đi lễ chùa. Mình dẫn Chiêu Hổ vào thẳng nhà ngang. Lúc ấy, nàng mới đứng dậy đón chàng. Hai người vái chào nhau, nàng nói, đa tạ chàng đã lặn lội đường xa đến đây thăm tôi, mời chàng ngồi. Chiêu Hổ lặng lẽ ngồi xuống cái chàng kỷ, giống như cái chàng kỷ của Xuân Hương ở Tây Hồ. Hai người ngồi lặng nhìn nhau, cùng xúc động. Một lát, chàng nói khẽ, nàng có hơi gầy đi, song vẫn chẳng khác xưa. Còn chàng, đầu đã có sợi bạc. Chiêu Hồ mỉm cười. Tuổi đời đã quá nửa trăm rồi còn gì. Mình mang nước trà đến mời Chiêu Hồ và Xuân Hương. Nàng uống xong một chén trà nóng, thấy mình đã bình tĩnh. Nàng hỏi chuyện chàng đi đò xa có mệt không? Xe ngựa từ bờ sông về chùa có sóc không? Xuân Hương nhìn mặt Chiêu Hồ, tưởng như chàng định nói rằng: đi đò, tôi lại nhớ năm xưa chúng ta đi chùa Hương. Nhưng Chiêu Hồ vỗ vai Minh nói rằng: may có anh chàng này giỏi lắm, nên đò đến bến, tôi được dẫn ngay về đây, khỏi bỡ ngỡ ở trấn lỵ Yên Quảng, đỡ mệt quá. Xuân Hương đã nấu sẵn cơm và canh rau, lại được nhà chùa cho lộc Phật, oản và chè kho. Nàng mời Chiêu Hồ ăn bữa cơm chay với cô cháu nàng. Chàng không hề hỏi gì, cứ lặng im chờ đợi. Minh xin phép đi chơi xuống làng ở chân núi. Lúc ấy, Xuân Hương mới kể hết chuyện không may của Phúc Hiển. Những điều tưởng khó nói, mà trước đây nàng khổ tâm, đắn đo, cân nhắc mãi, không muốn nói ra, thì nay nàng thật thà kể hết sự tình cho bạn biết. Nàng đã ngừng lời, Chiêu Hồ vẫn im lặng. Xuân Hương ngẩng nhìn chàng, thấy nét mặt đăm chiêu tư lự của Chiêu Hồ như già thêm mấy tuổi. Nàng ngập ngừng khẽ hỏi: chàng có cách gì cứu giúp tôi không? Chàng có quen quan tầm trấn Bắc Thành hay quen ai mạnh thế trong triều đình ở Phú Xuân không? Chàng nhìn nàng buồn rầu. Người quen thì có, nhưng người có thể nhờ cậy được thì chưa nghĩ ra ai. Chàng lại hỏi nàng: nhưng sao ông hiệp trấn Yên Quảng đã tỏ ý che chở cho nàng mà nàng lại bỏ về đây? Tôi đến chùa này vì muốn trả hết tài sản của chồng tôi cho dân. Sau nữa, tôi không thể tin ở lòng tốt của hiệp trấn Yên Quảng. Xuân Hương không muốn nhận cái lòng tốt ấy. Chiêu Hồ gật đầu, mỉm một nụ cười buồn nói rằng: cảm ơn nàng đã không tin ở con người thế lực ấy mà lại tin tôi. Nhưng tiếc thay, tôi là người chỉ có tâm mà không có thế. Lâu nay tôi vào Nam ra Bắc nhiều, nhưng cũng chỉ làm những công việc từ hàn, chứ có quan tước gì đâu. Hai người ngồi yên một lát, chàng lại nói: nhưng nàng đã tin tôi thì tôi cũng phải xem việc này như chính việc nhà mình. Nói thực ra thì bà tham hiệp Yên Quảng xử sự vụng rồi. Viên án thủ dung bảo nàng dại thì đúng là dại thật. Cả chàng cũng nói thế à? Chàng thừa hiểu Xuân Hương từ trước đến nay chỉ biết làm theo cái đúng của lòng mình thôi, chứ không biết chiều đời. Cả cái việc ông Phúc Hiển làm đơn xin từ chức triều đình cũng là một việc thất sách. Sao vậy? Tội ăn tiền của dân thì có hiếm gì trong quan trường, và đơn kiện cũng mới gửi về nha tổng trấn. Nếu như ông Phúc Hiển nhún nhường mà cầu xin hiệp trấn Yên Quảng rồi lại về cầu xin tổng trấn Bắc Thành, thì họ có thể dẹp vụ này ngay. Giả thử họ có định làm nặng đến phải cách chức, thì tự họ sẽ đề nghị lên nhà vua. Đằng này, ông Phúc Hiển lại tự làm biểu gửi lên nhà vua xin từ chức. Cánh quan lớn Bắc Hà có thể cho rằng ông Hiển cậy thế ở trong triều mà khinh thường họ. Họ càng ghét, càng gây khó khăn thêm. Chuyện các phe cánh trong quan trường ghen ghét nhau, hiện nay ai còn lạ gì? Nàng không biết đã đành, ông Phúc Hiển cũng không hiểu sao. Xuân Hương biết chàng nói đúng, lòng lo lắng uất ức, nước mắt trào ra. Nàng kéo dài yến chấm nước mắt mãi. Chiêu Hồ nhìn nàng thương xót, chàng như muốn nắm lấy bàn tay nàng, nhưng chàng lại không dám. Chàng thở dài: sự đời là thế, tôi biết Nàng không muốn chiều đời, nhưng muốn cứu chồng nàng, tránh sao khỏi lụy đời. Vậy, chàng bảo tôi phải làm gì bây giờ? Tôi biết, có một người thần thế ở cạnh tổng trấn Bắc Thành, người ấy, năm xưa đã từng lui tới Cổ Nguyệt Đường. Nàng có thể nhờ người ấy, chắc chắn giúp được. Ai vậy? Trần Quang Tĩnh, trước làm hiệp trấn Sơn Nam Hạ, đã về Nam ít lâu, nay lại ra Bắc Hà, làm tham chi bộ binh, trông coi tào binh Bắc Hà. Người ấy trước kia đã cầu thân với nàng, có phải không? Sao chàng biết rõ vậy? Hồi ấy, tôi không hay đến Cổ Nguyệt Đường, vì không đẹp ý chủ nhân, nhưng chuyện gì xảy ra ở đấy, tôi cũng biết cả. Chàng đừng nói giọng chua chát thế. Bao giờ tôi cũng xem chàng là người bạn tốt mà. Nhưng còn Quang Tĩnh thì từ lâu có còn liên lạc gì với tôi đâu. Nay lại làm quan to, chắc gì ông ta nhận giúp. Theo tôi nghĩ, nếu nàng gặp thì ông ta không nỡ từ chối. Ít nhất là giúp cho nàng đi thăm Phúc Hiền. Cả trong việc xét xử, hắn có thể có tiếng nói quan trọng đấy. Xuân Hương cúi đầu suy nghĩ, Chiêu Hổ lại nói, nàng cần phải về gặp hắn. Tôi biết nàng không muốn về Tây Hồ lúc này, vì không muốn cho người quen biết ở Thăng Long tọc mạch những chuyện không may của nàng. Vậy tôi sẽ đưa nàng về cùng chuyến đò của tôi. Tôi sẽ thuê đò ấy hàng tháng liền, đậu ở bến sông Hồng, cho nàng sử dụng như ở nhà của nàng, cho đến khi công việc của Phúc Hiển được gỡ xong xuôi. Như vậy thì nàng về Thăng Long mà những người quen biết của chúng ta sẽ không ai biết. Xuân Hương mừng rỡ như thấy sáng lên trước mắt mình lối thoát cho Phúc Hiển. Cảm ơn chàng vô cùng, chàng đã vạch đường chỉ lối. Tôi sẽ gặp Quang Tĩnh. May ra ông ấy cứu được Phúc Hiển thì công lớn cũng nhờ chàng. Tình, tôi không muốn nàng gặp tay này đâu, nhưng tôi cũng không thể làm gì hơn để giúp nàng. Thật đáng buồn. Em hiểu và thêm quý trọng chàng, lại còn chi phí thuê đò như thế cũng tốn kém lắm. Em đành nhờ chàng cho vay, đến khi nào em diệt cửi được mới có tiền trả lại chàng. Cũng như năm xưa, chàng đã cho em vay tiền mua tơ ấy. Xuân Hương lòng đã nhẹ nhõm, mỉm cười ngâm lại mấy câu thơ ngày xưa nàng tặng Chiêu Hổ. Sao nói rằng năm lại có ba, trách người quân tử hẹn sai ra. Bao giờ thong thả lên chơi nguyệt, nhớ hái cho xin nắm lá đa. Nàng nói thêm, sau này em sẽ mời chàng bao giờ thong thả thì lên chơi chùa Yên Tử với vợ chồng em. Lên chùa Yên Hoa, bảo sái ở trên cao kia đẹp lắm. Bởi vì em đã dự tính, khi nào chồng em vô sự, thì sẽ cùng về sống ở làng dưới chân núi Yên Tử này. Phúc Hiển sẽ dạy trẻ, Xuân Hương lại dệt lụa như ở Tây Hồ. Chiêu Hồ ngắm Xuân Hương, mỉm một nụ cười buồn. Nàng muốn sẽ mời tôi đến chứng kiến cảnh sống rất nên thơ của ông bà chứ gì. Sáng trăng trải chiếu hai hàng, bên anh đọc sách, bên nàng quay tơ. Nhưng mà người ấy không xứng đáng với chàng. Không phải đâu, Phúc Hiển có tài mà cũng là người có tâm, lại thương quý Xuân Hương lắm. Tôi không có ý mạt sát người đang gặp sự không may. Nhưng tôi lại nghĩ đến bài thơ Bánh Trôi nàng làm ngày xưa. Hồi ấy, chúng ta đang tuổi trẻ, nên tôi chỉ thấy bài thơ hay vì cảm nhận được cái vị tươi mát, ngọt ngào của thứ bánh quê mùa. Nó cũng giống như cái nét tươi vui hồn nhiên của nàng. Nay mới thấy bài thơ ấy càng hay, vì nó như đã dự báo cho cuộc đời long đong, ba chìm bảy nổi. và càng thêm quý tấm lòng son thắm thủy chung của người làm thơ. Minh đã đi chơi về, Xuân Hương bảo cho Minh biết ngày mai hai cô cháu sẽ theo ông Chiêu Hổ về bên bến sông Hồng, rồi đi tìm ông Quang Tĩnh ở nha tổng trấn. Minh rất mừng. Hay quá, ông Chiêu Hổ bày cho cô kế sách hay quá. Xuân Hương bảo, không phải ông Chiêu Hổ chỉ bày cho kế sách, mà ông đã giúp thật tận tình cho ông Phúc Hiển đấy. Khi đò vừa đến bến Thăng Long, chia tay với Chiêu Hổ rồi, Xuân Hương lại băn khoăn lo nghĩ để chuẩn bị cho cuộc tiếp kiến với Quang Tĩnh. Nàng thấy lòng mình không còn một mối dây tình cảm nào đối với người ấy nữa. Vậy thì ông ta liệu có còn nhớ gì đến mình mà quan tâm giúp đỡ? Thôi thì cũng phải liều, để cứu chồng thoát cơn hoạn nạn, cũng phải lụy đời như Chiêu Hổ nói. May sao, cuộc tiếp kiến với quan tham tri bộ binh có vẻ rất thuận lợi. Một cuộc tiếp kiến trang nghiêm và nhã nhặn. Quang Tĩnh đã nhận đơn và thư của Xuân Hương do Minh đưa đến. Nàng mời chàng đến và tiếp ở công đường dinh quan tham tri. Khi hai người nói chuyện, thì nha lại ngồi cả phía ngoài. Xuân Hương nói, xin quan lớn nghĩ tình đồng hương ở miền Trung mà ra tâm, xin cho chồng tôi được nhẹ tội và sớm được cáo quan về. Quang Tĩnh tỏ vẻ rất ân cần. Tôi không quên người cũ. Nhận được thư nàng, tôi đã hỏi xem kỹ lại vụ này. Đúng là hồ sơ đã đệ lên triều đình Phú Xuân rồi. Vì vậy, phải chờ ý ngài ngự định đoạt. Song tôi có thể can thiệp để cho gia đình được đến thăm ông Phúc Hiển được dễ dàng. Hiện nay, nàng còn ở Tây Hồ chứ? Xuân Hương vội vàng nói, thưa không, tôi lại sắp về Yên Quảng. Tôi khẩn thiết đề nghị quan lớn ra ơn cho chồng tôi được tạm tha, đưa về Yên Quảng dưới sự quản chế của quan hiệp trấn Yên Quảng. Rồi đây khi xét xử, rất mong quan lớn cũng lựa lời nói giúp với quan tổng trấn cho Phúc Hiển được nhờ. Xuân Hương không dám quên ơn trời biển của nàng. Quang Tĩnh gật đầu, xin nàng cứ yên tâm, tôi sẽ cố gắng vì cố nhân. Tôi sẽ thông báo việc này cho quan hiệp trấn Yên Quảng. Được lời hứa, Xuân Hương mừng thầm. Nàng vội vã xuống thuyền đi Yên Quảng. Sau khi viết mấy chữ đưa Minh, đem đến cảm ơn Chiêu Hổ. Thuyền đi quá nửa đường, Xuân Hương mới nghĩ ra rằng, tại sao mình không xin thăm Phúc Hiển ngay ở Thăng Long trước khi về? Tại sao lại quên điều ấy? Cái thông minh của mình xưa nay biến đi đâu mất cả? Thì ra, nỗi lo sợ bẽ mặt với những người quen làm cho nàng muốn mau chóng xa lánh Thăng Long và đã làm nàng lú lấp đến nỗi lỡ dịp thăm chồng. Xuân Hương lại âm thầm buồn tiếc. Nàng phải níu lấy cái hy vọng Phúc Hiển sắp được tạm tha về Yên Quảng để an ủi mình. Xuân Hương về chùa Yên Tử chờ đợi. Một tuần sau, Thành đến tìm nàng, đưa giấy của quan hiệp trấn Yên Quảng cho phép gia đình Phúc Hiển được vào thăm. Xuân Hương hồ nghi hỏi, thăm ở đâu? Người ta đã đưa ông con về chỗ cửa ông, cũng thuộc trấn Yên Quảng, trong một cái đồn canh của quân đội. Xuân Hương bàng hoàng, thế mà nàng cứ nghĩ Quang Tĩnh đã can thiệp cho Phúc Hiển có thể tại ngoại, và hiệp trấn Yên Quảng vẫn dành cái dinh tham hiệp cho gia đình nàng lại về ở, để chờ vua cho lệnh được từ quan hoặc cách chức, như thế thì khả năng xấu vẫn còn nhiều. Nàng lại hỏi chuyện Thành về quê cụ nhà của Phúc Hiển, nhận thư nàng có hồi âm không? Thành cho biết, cụ không viết thư, chỉ nói rằng cụ sẽ làm biểu gửi lên nhà vua, nhưng tình hình khó lắm đấy, mà cụ thì già yếu, không đi đâu xa được. Xuân Hương dặn Thành khi vào thăm Phúc Hiển không nên nói những chuyện gì buồn ở quê nhà. Nàng sắm sửa quà bánh và đem đẫy quần áo của Phúc Hiển cùng đi với Thành vào thăm chồng. Níu vào tờ biểu dâng vua của ông cụ Nhạc ở trong quê và những lời hứa hẹn sẽ hết sức giúp đỡ của Quang Tĩnh. Mỗi lần đến thăm chồng, Xuân Hương lại an ủi chồng yên tâm chờ ngày được cách chức. Nàng sẽ đón chàng về chân núi Yên Tử, sẽ cùng nhau dạy trẻ và dệt lụa mà sống mãi bên nhau. Mấy tháng sau, vẫn chưa thấy tin tức gì mới về vụ án của Phúc Hiển đến bao giờ được xét xử. Xuân Hương bèn xin tạm biệt sư cụ và sư bà chùa Yên Tử. Nàng đến cửa ông, dựng một gian hàng nước, bán quà bánh để lấy tiền hàng tuần đi thăm nuôi chồng cho gần. Mùa thu năm Kỷ Mão, bản án xử tử hình Phúc Hiển đã đưa đến trại giam ở cửa ông một cách bất ngờ. Lúc ấy, Xuân Hương đang về Yên Tử thăm sư cụ chùa Hoa Yên ốm nặng. Nàng ở đó 3 ngày thuốc thang, nâng giấc cho sư cụ. Khi cụ đã đỡ bệnh, cụ bảo Xuân Hương: "Bà hãy đi thăm ông ấy ngay đi. Tôi e rằng ông ấy đang chờ mong bà lắm đấy. Khi nào ông ấy được vô sự thì bà trở lại đây nhé. Chùa này vẫn là chốn yên tĩnh của bà, dù bà thế phát hay không thế phát." Trên đường đi cửa ông, lòng Xuân Hương bồn chồn, một linh cảm chẳng lành. Đến nơi, nàng kinh hoàng nghe mắt tin Phúc Hiển không còn nữa. Bản án tử hình có dấu son do nhà vua phê chuẩn còn niêm yết trước cổng nhà giam. Thi hài của chàng chôn ở bên gò trông ra biển. Mộ của chàng lại được dân làng chài đắp điếm chặt chẽ và trồng thêm 2 cây tùng non hai bên để đánh dấu. Người cai ngục trao cho Xuân Hương những di vật của chàng: quần áo, giấy, bút, sách, những thứ mà nàng đã mang vào cho chàng. Người ấy kể lại về cái chết của Phúc Hiển. Sau khi nghe tuyên đọc bản án, chàng còn được báo rằng bản án này đã có dấu son của nhà vua, nghĩa là bị can đã bị bác bỏ sự ân xá. Đêm ấy, hình như Phúc Hiển thức rất khuya để đọc và viết những gì không biết. Sáng hôm sau, theo lệnh trên, lính canh ngục đã làm một mâm cỗ thịnh soạn bưng vào để mời Phúc Hiển ăn trước khi hành quyết. Nhưng người ta thấy chàng đã chết bằng cách xé áo, bện thành dây, rồi tự mình thắt cổ, treo trên xà nhà. Nghe kể về cái chết của chồng, Xuân Hương không khóc. Nàng như người nửa tỉnh nửa mê mà vẫn đi đứng được. Phải đến khi về đến gian nhà lá bên trong quán nước của mình, Xuân Hương gặp Thành đến tìm, thì nàng bỗng ngồi ôm những di vật của chồng, nước mắt trào ra như suối. Người gia nhân trung thành để cho nàng khóc một hồi. Anh ta đi nấu cơm mời nàng ăn, rồi mới nói rằng: "Bà bảo con phải làm gì bây giờ? Con có nên về quê tìm các anh các chị con ông không?" Xuân Hương gật đầu mà rằng: "Tùy con cứ báo tin, còn mấy người có ra hay không cũng tùy lòng. Nếu ai ra thì sẽ đến đây nhận mộ, rồi cùng với cô về chùa Yên Tử làm chay, cầu Phật siêu thoát cho ông, để các con ông đỡ khổ tâm." Xuân Hương ở lại quán nước ở cửa ông để chờ con của Phúc Hiển. Hàng ngày nàng đi thăm mộ chồng, nàng lại lo sửa san gian nhà lá cho tươm tất, kẻo nữa con cháu Phúc Hiển ra thấy cảnh nàng tiều tụy lại thêm đau lòng. Nàng trở lại chùa Yên Tử xin với sư cụ làm lễ cầu siêu cho Phúc Hiển vào tuần 49. Mải lo công việc lễ nghi phong tục và tiếp đón săn sóc những con chồng, Xuân Hương như cũng vợi đỡ nỗi buồn đau tang tóc. Nhưng đến khi con cháu của Phúc Hiển đã về quê cả rồi, Xuân Hương ở lại nơi chùa Giải Oan vắng vẻ tịch mịch, nàng lại càng thấm thía nỗi cô đơn và niềm thương xót người đã khuất. Càng thương xót Phúc Hiển, Xuân Hương càng uất ức vì cái chết vô lý, vì bản án bất công đối với chàng. Phúc Hiển có làm hại ai đâu mà đáng tội chết. Tội ăn tiền thì đã trả bằng cách hoàn tiền và nộp tài sản. tại sao vẫn phải chết? Có lẽ nào như Chiêu Hổ nói, Phúc Hiền đã bị hại vì kẻ tiểu nhân trả thù, lại bị chết vì thói ghen ghét, độc ác của phe cánh trong quan trường. Đời đã bất công, trời cũng không thương người thành thực muốn chuộc lỗi lầm. Xuân Hương càng cay đắng nhận ra rằng những cố gắng thành thực của nàng và chàng để sửa lỗi đã không cứu vớt được chàng mà còn đẩy chàng đến chỗ chết. Làm gì còn có công lý ở cõi đời này? Mở lại gói di vật của Phúc Hiền mà nàng đã nhận từ tay người trưởng trại giam và lâu nay vẫn cất đi, Xuân Hương soạn những cuốn sách và giấy tờ của chồng. Nàng thấy lẫn trong những bài thơ cũ của hai vợ chồng đã sướng họa với nhau, có một bài thơ cuối cùng của chàng gửi cho nàng, viết trước khi tuyệt mệnh. Nàng nhẩm đọc, bồi hồi xúc động. Di bút gửi Xuân Hương. Những tưởng trăm năm mãi hẹn hò, gạt nghìn gai góc kết đường tơ, người đi trả bụi cho trần thế, thương kẻ tan tành một giấc mơ. Càng đọc, nàng càng xót xa, thương chàng ra đi không tiếc đời mình, mà chỉ thương nàng dày công vất vả mà vẫn lỡ duyên vỡ mộng. Giấc mơ của Xuân Hương đã hơn một năm nay vẫn kể cho chàng nghe thật giản dị. Chỉ mong sao vợ chồng được chung sống trong cảnh thanh bạch, dệt cười, đọc sách, trăm năm đầu bạc vẫn bên nhau. Cái giấc mơ nhỏ bé ấy đã bị bản án độc ác đập vỡ tan tành. Xuân Hương lấy giấy bút viết bài thơ khóc chồng. Trăm năm Phúc Hiền hỡi chàng ơi, cái nợ ba sinh phải trả rồi. Chôn chặt văn chương ba thước đất, tung hê hồ thỉ bốn phương trời. Cán cân tạo hóa rơi đâu mất, miệng túi càn khôn thắt lại rồi. Biết đến đây, nước mắt uất hận lại trào ra. Xuân Hương ném bút, dẹp trang thơ giang dở. Nàng nói to lên ý nghĩ chợt đến. Viết làm gì nữa? Có ai hiểu mà viết cho ai đọc? Bọn quyền thế thì bắt bẻ những lời oán trách bất công mà người đời hồ đồ lại thêm mai mỉa. Chồng đã bị tội tham ô, sao không biết nhục, còn làm thơ than khóc. Ba năm sau, nỗi đau khổ uất hận của Xuân Hương đã lắng xuống. Nàng dìm nỗi buồn tủi trong công việc hàng ngày để giúp nhà chùa, trồng hoa trong vườn chùa và dệt cửi cho các sư may áo. Ba năm rồi, Xuân Hương không ra khỏi chùa, cũng không một lần cầm bút